The 19-meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Manila, Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, 18 tháng 3 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự nói về hội nghị kinh thánh trong khu vực Á Châu, Đại Dương Châu, được nổi bật qua các cuộc thảo luận liên tôn. Kế đó là các đề mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô. Và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Trong một bài viết mới đây cho trang điện tử Giáo hội, ký giả Sandro Magister đã tiên đoán về vị hồng y nào có cơ hội được bầu làm giáo hoàng tương lai. Trước tình trạng sức khỏe và sự già yếu của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị hiện nay, sau khi phân tích các sự kiện và tình hình hiện thời của giáo hội, ký giả này đưa ra nhận định rằng vị giáo hoàng tương lai có thể là Đức Hồng Y Ratzinger hoặc một trong ba vị Hồng Y người Ý là Đức Hồng Y Angelo Comastri, Đức Hồng Y Dionigi Tettamansi và Đức Hồng Y Angelo Scola, hay cũng có thể là vị Hồng Y người Argentina là Mario Bergoglio. Tháng 4 tới đây, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger sẽ mừng sinh nhật thứ 78. Nhưng theo ý muốn của Đức Giáo Hoàng, vị Hồng Y này cũng không thể nào thiếu được tại giáo triều. Nếu Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh, là quan trọng về chính sách và đường lối ngoại giao chính trị của tòa thánh, thì Đức Hồng Y Joseph Ratzinger chính là người cầm cân nảy mực về giáo lý và giáo huấn đức tin của giáo hội. Đức Hồng Y Ratzinger đã ở vị trí này trong vòng 23 năm qua trong chức vụ trưởng bộ giáo lý đức tin. Hiện nay trong số 119 vị hồng y còn đủ điều kiện bầu giáo hoàng tương lai, thì chỉ còn lại 3 vị là không do Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cắt đặt lên mà thôi. Đức Hồng Y Ratzinger là một trong 3 vị trước đây đã chọn Đức Hồng Y Karol Wojtyła lên làm giáo hoàng vào năm 1978. Dù có tuổi, nhưng địa vị và thế giá của Ngài không suy giảm tại Vatican. Ngài đã được một số hồng y khác ngưỡng mộ. Tuổi tác của Ngài không là ngăn trở cho việc làm giáo hoàng. Đức Gioan 23 trước đây đã được chọn làm giáo hoàng vào lúc 77 tuổi và có công triệu tập công đồng Vaticano thứ hai, được coi là một cuộc cách mạng trong giáo hội cho thế kỷ 20. Những người ủng hộ Đức Hồng Y Ratzinger muốn rằng vị hồng y này làm giáo hoàng để sửa sai những thất bại mà cuộc cách mạng công đồng Vaticano thứ hai đã tạo nên và hướng dẫn giáo hội trên con đường vững chãi. Nếu trong cuộc bầu giáo hoàng kế tiếp mà Đức Hồng Y Ratzinger không được chọn, thì chắc chắn nhóm quanh Đức Hồng Y Ratzinger sẽ hợp tác với Đức Hồng Y Ruini, tạo ra một ảnh hưởng lớn lao trong việc chọn lựa người kế tiếp. Cả hai vị hồng y này đều xác tín là tương quan giữa giáo hội và thế giới tân tiến ngày nay, sẽ được quyết định bởi điều mà hai vị gọi là thách đố về nhân chủng, có nghĩa là cuộc chạm trán giữa cái nhìn Kitô giáo về con người và cái nhìn hạ con người xuống, chỉ coi như là một thành phần của thiên nhiên mà thôi. Hai vị hồng y người Ý được nhắc tới nhiều là Đức Hồng Y Dionigi Tettamansi, Tổng giám mục Tổng giáo phận Milano, và Đức Hồng Y Angelo Scola, giáo chủ thành Venezia. Đức Hồng Y Tettamansi đã kết hợp được các thành phần Hồng Y có thể nói là có lập trường trung dung và cấp tiến về phía của Ngài. Chính Ngài là tác giả văn kiện về gia đình và đạo đức sinh học. Gần đây, các đề tài trọng yếu của vị Hồng Y này hướng đến các đề mục như toàn cầu hóa, chủ thuyết giới giàu cai trị trong chính quyền, và độc quyền truyền thông đại chúng. Có hai cộng đoàn đang ảnh hưởng đến đường lối của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị là Cộng đoàn Thánh Egidio và Tổ chức Opus Dei. Đức Hồng Y Tetamansi được nhóm Egidio ủng hộ, nhưng nhóm Opus Dei thì không mấy hào hứng về chuyện này. Một trong những vị Hồng Y thuộc tổ chức Opus Dei có ảnh hưởng là Đức Hồng Y Julian Herrans, một luật gia lỗi lạc của Tòa Thánh, và hiện là Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng đặc trách việc giải thích các văn bản giáo luật. Nhóm chuyên gia giáo luật ủng hộ Đức Hồng Y Ratzinger rất mạnh mẽ. Nhưng về phía tổ chức Opus Dei, thì Đức Hồng Y Scola là người được tín nhiệm nhất. Đức Hồng Y Scola cùng với Đức Hồng Y người Áo là Christoph Schönbord cùng một quan điểm với Đức Hồng Y Ratzinger, không những về khả năng tri thức mà còn về đường hướng. Đức Hồng Y Scola có ảnh hưởng sâu rộng với các vị Hồng Y vượt ngoài biên giới Italia, cũng bởi vì gần đây có xuất bản tờ đặc san bằng 5 ngôn ngữ có tên là Ốc Đảo, bao gồm cả tiếng Ả Rập và tiếng Urdu. Tờ báo này được gửi miễn phí đến tất cả các vị Hồng Y và giám mục trong vùng thuộc Trung Đông và thế giới Hồi giáo tại Á Châu. Người ta cũng nhắc đến vị Hồng Y người Nam Mỹ, đến từ quốc gia Argentina, là Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, năm nay 69 tuổi, là tổng giám mục của Tổng giáo phận Buenos Aires. Đức Hồng Y Bergoglio được coi là người có đời sống nội tâm cao độ, kết hợp với khả năng quản trị uy quyền. Tin Pakistan. Các nhân sĩ Hồi giáo từ khắp 23 quận ở miền Tây Nam Pakistan đã đưa ra một lệnh chống lại việc trồng trọt bất hợp pháp cây hoa anh trúc, tức cây thuốc phiện, trong đó tuyên bố rằng việc sử dụng và buôn lậu ma túy như cần sa và bạch phiến là nghịch lại với Hồi giáo. Mệnh lệnh đã được công bố hôm Chủ nhật vừa qua 13 tháng 3, trong một hội nghị ở Quetta do đội chống ma túy thuộc quân đội chính phủ Pakistan tổ chức, theo sau là yêu cầu của chính phủ nước này, kêu gọi sự trợ giúp quốc tế trong việc ngăn chặn sự xâm nhập thuốc phiện từ nước láng giềng Afghanistan. Theo nhân sĩ Riman, một trong những người đưa ra mệnh lệnh, thì có khoảng 200.000 người nghiện ma túy ở Pakistan trong suốt thập niên 1980, nhưng giờ đã tăng lên đến 4 triệu. Trong khi Liên Hiệp Quốc cho hay toàn bộ khu vực đất đai trồng thuốc phiện đã gia tăng từ 40.000 mẫu vào năm 2003. Lên đến 131.000 mẫu vào năm 2004. Hầu hết sản phẩm thu hoạch, 70%, được buôn lậu sang phương Tây qua ngã Pakistan. Quân đội Pakistan đã quyết định rằng, việc sản xuất thuốc phiện ở Pakistan phải bị triệt phá hoàn toàn. Hiện nay, thuốc phiện vẫn phát hiện trong một số khu vực vào năm 2003, dù rằng 80% các cánh đồng đã bị triệt phá. Tin Lào Quốc. Tôn giáo bị chính quyền Cộng sản Lào kiểm soát rất chặt chẽ. Số tín hữu Công giáo ở Lào chỉ có khoảng 30.000 người. Tuy nhiên, không phải vì thế mà họ thiếu những người rao giảng tin mừng, ngay cả đến những đồng bào thiểu số ở Lào. Những người Công giáo thuộc sắc tộc Mu ở Lào đã quy tụ lại thành nhóm hoạt động trong việc rao giảng tin mừng. Khoảng hơn 20 thanh thiếu niên người Mu vừa cùng nhau về thủ đô Lào để tham dự một khóa huấn luyện giáo lý tại nhà thờ chính tòa Giang Trang. Vào tháng 8 năm 2004 vừa qua, nhóm bắt đầu thành lập có 15 em, nay con số đó đã lên đến 40 em. Người Khmu là sắc tộc thiểu số lớn nhất chỉ sau sắc tộc Lào. Họ tập trung ở hai tỉnh Luang Prabang và Siêng Khoang, đa số làm ruộng nhưng vẫn còn một số sống nghề săn bắn. Các em tham dự khóa huấn luyện giáo lý, tập trung vào việc học hỏi kinh thánh, và làm thế nào củng cố đức tin của mỗi người. Chị Khao Noi, năm nay 20 tuổi, đang học ngành sư phạm tại trường đại học Đông Kham Sang. Chị nói, khóa huấn luyện đã giúp chị đào sâu kinh thánh và đức tin, đồng thời đã thôi thúc chị loan truyền tin mừng đến cho những đồng bào Khmu của chị. Chị kể rằng, đời sống đức tin của những người Khmu trong làng của chị không được vững mạnh cho lắm, vì linh mục không được phép đến buôn làng của chị. Do vậy mà một số đã bỏ đạo.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, nói về hội nghị kinh thánh trong khu vực Á Châu, Đại Dương Châu, được nổi bật qua các cuộc thảo luận liên tôn do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, những người tham dự một hội nghị kinh thánh trong khu vực Á Châu, Đại Dương Châu, từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 2 vừa qua, tại trung tâm Mariapolis của phong trào tổ ấm ở thành phố Taygetay, cho biết, giữa những thách thức của môi trường đa tôn giáo và đa văn hóa, công tác tông đồ thánh kinh giúp xây dựng hy vọng và hòa bình ở châu Á. Theo nữ tu Emmanuel Gunanto, thì ngay cả tại những quốc gia nằm dưới chế độ cộng sản hay những nơi mà Kitô giáo chỉ là thiểu số, những người thích đọc kinh thánh đã khám phá ra nhiều cách để truyền bá công việc tông đồ kinh thánh. Nữ tu Emmanuel Gunanto thuộc dòng Ursuline là điều phối viên của Liên đoàn Thánh kinh Công giáo khu vực Đông Nam Á. Vào ngày thứ ba của hội nghị, các diễn giả thuộc các tôn giáo khác nhau đã tham dự một cuộc thảo luận với các chuyên gia về đề tài hy vọng và hòa bình trong các nguồn văn bản ngoài kinh thánh. Thượng tọa Chuyên Giao, một tu sĩ Phật giáo, nhấn mạnh yêu thương nghĩa là mang lại hạnh phúc cho người khác, và các tôn giáo là chỗ dựa tinh thần cho con người và là nơi an nghỉ cho tất cả các tín ngưỡng. Theo cái nhìn của Ấn giáo, ông Santula Vasvani phát biểu như sau: vì sự hiệp nhất và hòa bình trên thế giới, chúng ta cần thay đổi mô hình. Mặc dù kinh thánh của chúng ta đưa ra những chân lý và lý tưởng cao cả mà chúng ta có thể đạt được, nhưng chúng ta cần phải tự thân vận động để có thái độ phục vụ. Từ quan điểm của đạo Sikh, ông Sim Rayji nói như sau: vì thế giới này là công trình sáng tạo đích thực của Thiên Chúa, nên phục vụ Thiên Chúa và phục vụ mọi loài thụ tạo hướng đến khiêm nhường, nhân ái và hòa bình trên thế giới. Ông Taha Basman, một ủy viên của UNESCO, Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên Hiệp Quốc, đã nêu lên chủ đề hội nghị: lời Chúa, nguồn hy vọng sống và hòa bình trường cửu, theo quan điểm Hồi giáo. Ông cho biết, ông chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội tham dự các cuộc đối thoại liên tôn. Ông Taha Basman là vị lãnh đạo Hồi giáo Philippines. Ông cho biết thêm như sau: tôi có thể cảm nhận được tình thân thiết bền vững trong diễn đàn, và cái cảm giác hợp nhất này lan tỏa giữa chúng ta là điềm lành báo trước rằng nguồn hy vọng sống động và hòa bình trường cửu có thể đạt được ở châu Á, châu Đại Dương và xa hơn nữa. Bà Rebecca Lau, một thừa tác viên kinh thánh và là giáo dân Công giáo đến từ Macau, đã nói với hãng tin UCA trong hội nghị rằng đề tài thuyết trình gương mặt Á Châu của Chúa Giêsu và Kinh Thánh do nữ tu dòng Salazien Maria Cohapong đưa ra đã truyền cảm hứng cho bà. Bà Lao nói, nữ tu Mario Co, vị giáo sư Kinh Thánh ở Hồng Kông, đã làm cho tôi hiểu rõ cội nguồn Á Châu và trách nhiệm làm thừa tác viên Công giáo cho lời hàng sống của tôi. Nữ tu Runanto trình bày hoạt động tông đồ Kinh Thánh ở Thái Lan, nhóm yêu mến Kinh Thánh bắt đầu năm 2002. Chị giải thích, không phân biệt tuổi tác, trình độ học vấn và địa vị trong xã hội, tất cả 876 thành viên cam kết đọc Kinh Thánh 10 phút mỗi ngày. Chị còn cho biết, nhóm tặng cho các thành viên quy hiệu danh dự bằng vàng và bạc, giấy chứng nhận và thẻ cá nhân để thúc đẩy các Kitô hữu yêu mến và đọc Kinh Thánh hàng ngày, đọc riêng hoặc đọc trong gia đình và chia sẻ lời Chúa với người khác. Nữ tu Gunanto nói thêm, nhiều hoạt động đang diễn ra nhiều hơn những gì được trình bày trong các báo cáo chính thức. Chúa Thánh Thần đang làm việc đổi mới thế giới thông qua những nỗ lực khiêm tốn của chúng tôi. Được biết, Hội Tông đồ Kinh Thánh và Ban chuyên trách Kinh Thánh của Văn phòng Truyền giáo thuộc Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đã hợp tác tổ chức hội nghị vừa nói trên. Hội nghị tạo cơ hội cho các học giả và những người cổ vũ Kinh Thánh đào sâu kinh nghiệm mục vụ tông đồ Thánh Kinh trong Giáo hội Á Châu và Châu Đại Dương.
các đại hội về kinh thánh trước đây trong vùng được tổ chức ở Hồng Kông, Singapore và Thái Lan. Hội Tông đồ Kinh Thánh thúc đẩy, khích lệ và hỗ trợ công tác dịch thuật, phát hành và phân phối Kinh Thánh cho người Công giáo và tất cả những ai quan tâm, và còn hỗ trợ việc đối thoại giữa các tôn giáo dựa trên Thánh Kinh và sách Thánh của các tôn giáo khác. Đức Giám mục Arturo Bastet, trưởng ban điều hành CBF và là chủ tịch Ủy ban Giám mục về Tông đồ Kinh Thánh của các giám mục Philippines, đã khai mạc đại hội. Và Đức Tổng Giám mục Vincent Concesso của De Ly hướng dẫn các đại biểu nước ngoài. Đức Hồng Y Ricardo Vidal của Cebu đã chủ trì thánh lễ khai mạc. Tổng Thư ký của Hội đồng Tông đồ Kinh Thánh, ông Alexander Switzer, đến từ Đức, nói với hãng tin UK sau hội nghị rằng, các thành viên sẽ soạn bài bình luận Kinh Thánh Á Châu, tập trung phản ánh tình hình châu Á hiện nay. Ông Switzer cho biết thêm rằng, Hội Tông đồ Kinh Thánh cũng sẽ tiếp tục công việc của mình, nhằm làm cho Thánh Kinh có thể đến được với tất cả các tôn giáo. Ông cho biết, các phần trong Thánh Kinh, chẳng hạn các sách tin mừng và các thánh vịnh, đã được dịch sang hơn 2.300 ngôn ngữ. Hội Kinh Thánh Philippines đã phân phát hơn 20 triệu sách Kinh Thánh trong nước tính đến năm 2004. Quý vị và các bạn thân mến! Đó là vài nét về cuộc hội nghị Kinh Thánh trong khu vực Á Châu, Đại Dương Châu, được nổi bật qua các cuộc thảo luận liên tôn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Đây là đề tài của mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Viktor Frankl, một chuyên gia tâm lý trị liệu gốc Do Thái, từng sống sót trở về từ các trại tập trung của Đức Quốc xã trong thời đệ nhị thế chiến, đã có lần nói như sau: con người sẵn sàng chấp nhận đau khổ, bao lâu còn thấy được ý nghĩa trong đau khổ. Những kinh nghiệm dã man và vô nhân đạo trong các trại tập trung đã giúp ông tìm ra được nguyên nhân tại sao con người có thể sống còn trong những điều kiện nghiệt ngã nhất. Theo dõi một cách tường tận những người sống sót và những người đã ngã gục, bác sĩ Frank rút ra được kết luận rằng sự sống còn không tùy thuộc ở sự trẻ trung hay sức mạnh thể lý, mà ở nghị lực mà con người có được khi khám phá ra mục đích và ý nghĩa của cuộc sống và kinh nghiệm. Quả thật, tìm thấy ý nghĩa trong đau khổ là một phương pháp hữu hiệu giúp chúng ta đương đầu với những thử thách đau thương nhất trong cuộc sống. Nhưng tìm thấy được ý nghĩa ấy không phải là chuyện dễ dàng. Từ nó, đau khổ xem ra chẳng có ý nghĩa nào cả. Và khi gặp đau khổ, tất cả nghị lực của chúng ta đều được tập trung vào việc thoát ra khỏi đau khổ. Dường như chúng ta chẳng còn thời giờ hay tâm trí để suy nghĩ về bất cứ ý nghĩa nào đằng sau đau khổ. Trong những lúc ấy, thông thường chúng ta chẳng còn biết làm gì khác hơn là chịu đựng. Khi gặp đau khổ, phản ứng tự nhiên của mỗi người chúng ta là không muốn nhìn thấy bất cứ ý nghĩa nào cả, mà chỉ tự hỏi tại sao mình phải đau khổ. Tại sao tôi, mà không phải là người khác? Tuy nhiên, may thay, trước hoặc sau mỗi một lần đau khổ, chúng ta có thể suy tư về đau khổ và tìm kiếm ý nghĩa trong đau khổ. Và thời gian và những cố gắng chúng ta dành ra để tìm kiếm ý nghĩa của đau khổ sẽ trợ giúp nhiều khi đau khổ xảy đến. Nhưng để có được tư thế sẵn sàng ấy, thiết tưởng chúng ta cần phải bắt đầu tìm kiếm ý nghĩa của đau khổ khi nó chưa xảy đến. Cây với rễ cắm sâu trong lòng đất luôn đứng vững trước cuồng phong. Vậy chúng ta phải bắt đầu từ đâu để đi tìm ý nghĩa trong đau khổ? Đối với rất nhiều người, truyền thống tôn giáo là khởi đầu đúng đắn nhất. Mặc dù các tôn giáo có những con đường khác nhau để hiểu ý nghĩa và mục đích của đau khổ, tôn giáo nào cũng dựa trên niềm tin của mình để đề ra những phương cách đương đầu với đau khổ. Trong truyền thống Ấn giáo và Phật giáo chẳng hạn, đau khổ được xem như là hậu quả của tiền kiếp. Hai tôn giáo này cũng xem đau khổ như một xúc tác để đi tìm sự giải thoát. Trong truyền thống Do Thái và Kitô giáo, vũ trụ được tin là được tạo dựng bởi một Thiên Chúa công minh và trọn hảo. Cho dẫu chương trình của đấng tạo hóa có thể là một mầu nhiệm mà trí khôn con người không thể hiểu thấu được, niềm tin tưởng nơi sự quan phòng của Ngài giúp cho con người đón nhận đau khổ một cách dễ dàng. Sách Talmud của người Do Thái viết, bất cứ điều gì Thiên Chúa làm, Ngài đều làm một cách tốt đẹp. Cuộc sống vẫn còn đầy đau khổ, nhưng cũng giống như một người đàn bà đau đớn khi chuyển bụng sinh con. Con người cần phải tin tưởng rằng sự đau khổ sẽ qua đi khi điều thiện hảo cuối cùng xuất hiện. Nhưng không giống như sự đau khổ và niềm vui của người đàn bà khi sinh con, người tín hữu luôn bị đặt trước một thách đố là họ thường không thấy được hay thấy trước sự thiện sẽ đến từ đau khổ. Dù vậy, những ai có một lòng tin mạnh mẽ nơi Chúa luôn được nâng đỡ bởi niềm xác tín vào chương trình và mục đích tối hậu của Thiên Chúa đối với sự đau khổ mà họ đang trải qua. Dưới cái nhìn của Do Thái và Kitô giáo, sự đau khổ có thể có nhiều mục đích. Nó có thể thử nghiệm và củng cố lòng tin của con người. Nó có thể làm cho con người gắn bó với Thiên Chúa hơn. Nó cũng có thể giúp cho con người từ bỏ thế giới vật chất để đến nương ẩn dưới bóng cánh của Thiên Chúa. Niềm tin tôn giáo quả thật giúp cho con người tìm ra ý nghĩa trong đau khổ. Nhưng ngay cả những người không có niềm tin tôn giáo cũng có thể suy tư và tìm ra ý nghĩa đằng sau đau khổ. Có niềm tin tôn giáo hay không, bất cứ ai biết suy nghĩ chín chắn khi đứng trước đau khổ đều có thể tìm ra được ý nghĩa trong đau khổ. Đau khổ có thể trắc nghiệm, củng cố và đào sâu kinh nghiệm sống. Cố mục sư Martin Luther King, người đã xả thân hy sinh để tranh đấu cho quyền bình đẳng của người da đen tại Hoa Kỳ hồi thập niên 60, đã có lần nói như sau. Điều gì không hủy hoại tôi, đều làm cho tôi thêm mạnh mẽ hơn. Tự nhiên, ai cũng muốn trốn tránh đau khổ và vượt thoát ra khỏi đau khổ. Nhưng nếu được đón nhận, nó có thể làm phát sinh những điều tốt đẹp nhất nơi con người. Trong cuốn sách có tựa đề Người thứ ba, văn sĩ Graham Greene có đưa ra nhận xét như sau. Tại Ý, trong suốt 30 năm dưới triều đại Borgia, dân chúng phải trải qua chiến tranh, loạn lạc, chém giết và chết chóc. Vậy mà giai đoạn ấy đã sản xuất được Michelangelo, Leonardo da Vinci và phong trào văn nghệ phục hưng. Trong khi đó tại Thụy Sĩ, họ có được tình huynh đệ và 500 năm dân chủ và hòa bình. Và họ đã sản xuất được điều gì? Thưa, chỉ có mỗi chiếc đồng hồ chim gáy. Đau khổ có thể làm cho con người thêm mạnh mẽ và cương quyết, nhưng nó cũng có thể làm cho trái tim con người ra mềm mỏng để bén nhạy và cảm thông hơn với người đồng loại. Tính cách mong manh yếu đuối và dễ bị thương tổn mà chúng ta trải nghiệm được khi gặp đau khổ có thể mở rộng tâm hồn chúng ta và nối kết chúng ta với người khác. Quả thật, đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Có hơn một lần đau khổ, chúng ta mới dễ dàng cảm thông với người khác. Hai nhà lãnh đạo tinh thần của thời đại có thể giúp chúng ta tìm thấy ý nghĩa trong đau khổ là Đức Gioan Phao Lô Đệ Nhị và Đức Đạt Lai Lạt Ma. Với sức nặng của tuổi già và vô số bệnh tật đang chồng chất trên vai, Đức Gioan Phao Lô Đệ Nhị quả xứng đáng với danh hiệu vị giáo hoàng của đau khổ. Ngài đón nhận mọi đau đớn trong thân xác và xem đó như một tin mừng. Tin mừng của đau khổ. Đối với Ngài, đau khổ vừa có sức thánh hóa bản thân, vừa mang lại bao nhiêu ơn ích cho người khác. Đó chính là ý nghĩa giúp Ngài chịu đựng mọi đau khổ trong suốt 25 năm qua. Riêng nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng luôn xem đau khổ như phương thế để gia tăng sự cảm thông. Trong một phương pháp thiền niệm đặc biệt của Phật giáo Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma cho biết, Ngài không ngừng tiếp nhận đau khổ của người khác. Ngài gợi ý như sau. Khi bạn gặp bệnh tật, đớn đau hay đau khổ, bạn hãy tự nghĩ, ước gì đau khổ của tôi có thể thay thế cho đau khổ của mọi người khác. Với đau khổ này, ước gì tôi có thể cứu vớt bao nhiêu người đang gặp đau khổ tương tự. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng, nếu chúng ta biết đón nhận và sử dụng đau khổ như thế, đau khổ sẽ có một ý nghĩa mới. Với lời khuyên trên đây của nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng, chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn theo dõi những suy tư của Đức Cha buổi tuần về thanh luyện bản thân trong mùa chay. Ta đang sống trong mùa chay. Nghe nói đến mùa chay, nhiều người nghĩ ngay đến việc kiêng ăn bớt uống. Nghĩ thế không sai, nhưng không hẳn là đủ, bởi vì kiêng ăn bớt uống chỉ là một việc đạo đức được nhắc tới trong mùa chay. Còn nhiều việc đạo đức khác nữa cần thực hiện những ngày này, trong đó có việc thanh luyện tấm lòng, lời nói và việc làm. Trước hết, tôi nhấn mạnh đến tấm lòng và lời nói, bởi vì Chúa Giêsu đã nhấn mạnh đến hai nguồn ấy. Chúa phán, lòng có đầy miệng mới nói ra, người tốt thì rút cái tốt từ kho tàng tốt của mình, kẻ xấu thì rút cái xấu từ kho tàng xấu của mình. Tôi nói cho các người hay, đến ngày phán xét, người ta sẽ phải trả lời về mọi điều vô ích mình đã nói. Vì những lời nói của mình mà anh sẽ được trắng án, và cũng tại lời nói của anh mà anh sẽ bị kết án. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 12, câu 34 đến 37. Lời Chúa phán trên đây dạy ta phải coi chừng lời mình nói ra và những gì lòng mình chất chứa. Hậu quả của một lời nói không nhỏ đâu. Hậu quả của một tư tưởng cũng không nhẹ đâu. Nếu một tư tưởng hoặc một lời nói là một sai phạm đến sự thật, đến công bằng, bác ái, thì hậu quả có thể sẽ rất trầm trọng. tai hại xảy ra cho người khác sẽ là nỗi oan đau đớn. Tai hại xảy ra cho xã hội, cộng đoàn và tôn giáo sẽ nặng nề không dễ sửa lại. Tai hại xảy ra cho chính mình sẽ khó lường được ở đời này, nhất là ở đời sau. Tư tưởng xấu, lời nói xấu, việc làm xấu thì vô kể. Ở đây, tôi chỉ xin được nhắc tới vài loại xưa đã nhắm vào mục đích loại trừ Chúa Giêsu. Những loại đó nay cũng vô tình hay hữu ý đang làm hại Hội Thánh Chúa và nhiều người đang hết lòng phục vụ Hội Thánh của Người. Lời nói do ghen tương. Chúa Giêsu là đấng cực thánh, nhưng Người đã bị các thượng tế tố cáo trao nộp cho chính quyền và đòi phải kết tội bằng một bản án nặng nhất. Động cơ chính là gì? Phúc âm Thánh Marco viết, quan Phi-la-tô thừa biết chỉ vì ghen tị mà các thượng tế nộp Chúa Giêsu. Hơn nữa, cũng chỉ vì ghen tị mà các thượng tế xích động đám đông xin phóng thích tên cướp Baraba và hô lên yêu cầu đóng đinh Giêsu vào thập giá. Phúc âm Thánh Marco chương 15 câu 10 đến câu 13. Ghen tương trong lòng, ghen tương ngoài miệng, ghen tương bằng hành động là những chuyện xấu xa xảy ra khắp nơi ở mọi giai cấp. Ông Giuse được ông Jacob là cha đẻ thương yêu cách riêng. Ông đã bị chính các anh mình ghen tương đem bán cho lái buôn Ai Cập. David là con rể vua Sao Lê, người con rể trẻ trung này, được dân mộ mến hoan hô. Sao Lê ghen tức đã tìm cách thủ tiêu David. Chính vua David vì quá thành công, đã có lúc rơi vào thân phận khổ sở do xung quanh ganh tị. Ngài than với Chúa. Con chẳng khác bồ nông miền sa mạc, tựa như con cứu chốn hoang tàn, suốt năm canh trằn trọc. Phận như chim lạc đàn đậu mái hiên. Thánh Vịnh 102 câu 7 và câu 8. Ghen tương là thứ thuốc độc rất phổ thông, ta phải cố gắng tránh luôn luôn hơn việc kiêng ăn trong ngày chay. Do hẹp hòi và duy hình thức. Ngoài ghen tương, còn có một động cơ khác cũng đã tố cáo và kết án Chúa Giêsu, đó là tinh thần hẹp hòi và duy hình thức. Phúc âm Thánh Gioan đoạn thứ 5 thuật lại việc Chúa Giêsu chữa người bại liệt. Người này nằm liệt trên bờ hồ Bethesda đã 38 năm. Chúa Giêsu thấy hoàn cảnh đáng thương ấy đã làm phép lạ chữa anh. Nhưng hôm đó lại là ngày Sa-bát. Theo luật đạo bấy giờ, ngày Sa-bát là ngày kiêng việc. Vịnh vào luật đó, nhiều người Pha-ri-siêu đã tỏ ra tức giận. Một đàn họ mắng trách hạch sách người bại liệt được chữa lành. Một đàn họ kết án Chúa Giêsu là lỗi luật kiêng việc ngày Sa-bát. Đáng lẽ, một việc lành lạ lùng như thế phải được họ tạ ơn Thiên Chúa, nhưng việc lành đó lại làm cho họ tức tối. Lý do chỉ vì thói quen suy nghĩ hẹp hòi, trọng hình thức việc đạo hơn tinh thần việc đạo. Tính hẹp hòi và thói quen chỉ để đến hình thức là cái ổ vi trùng đẻ ra vô vàn tật xấu trong xã hội và trong đạo. Nguy hại nhất là quyền và tiền có cơ hội lẻn vào đạo để làm biến chất tinh thần phúc âm. Như thể Thiên Chúa không còn là Thiên Chúa tình yêu, như thể người không có tự do mặc khải tình yêu của mình một cách tự do, bằng bất cứ cách nào người muốn, với bất cứ ai người chọn. Do đó, thiết tưởng, kiêng ăn kiêng uống mà không kiêng tính hẹp hòi và duy hình thức, thì mùa chay sẽ chẳng đi tới đâu. Do bị nhắc nhở khiển trách. Đoạn 8 phúc âm Thánh Gioan cho chúng ta thấy một loại người khác đã quay ra chống Chúa Giêsu một cách quyết liệt. Đó là loại người bị Chúa Giêsu khiển trách. Ai trong các ông chứng minh được là tôi có tội? Nếu tôi nói sự thật, sao các ông lại không tin tôi? Ai thuộc về Thiên Chúa thì nghe lời Thiên Chúa nói. Còn các ông không chịu nghe vì các ông không thuộc về Thiên Chúa. Phúc âm Thánh Gioan, chương 8, câu 46 và 47. Nghe vậy, nhiều người Do Thái đã phản ứng dữ dội. Chúng tôi bảo ông là người Samari và là người bị quỷ ám, thì chẳng đúng lắm sao? Phúc Âm Thánh Gioan chương 8 câu 48. Phản ứng kiểu như trên cũng đôi lúc xảy ra trong đạo. Khi ta được nhắc nhở về điều gì không tốt, ta lập tức xung lên. Không những chối phắt mà còn tố ngược lại người nhắc nhở ta, cho dù người đó là bề trên ta hoặc bạn bè của ta, bất chấp lời tố đó là sai hoàn toàn. Nhìn qua ba tật xấu trên đây, chúng ta nên đặt câu hỏi với bản thân ta. Bản thân ta có phần nào như thế không? Nếu có, ta đã sửa mình thế nào và đến đâu? Tuổi nào, bậc nào ta vẫn mang tiềm năng xấu bên cạnh tiềm năng tốt? Phải bắt đầu lại mỗi ngày, trên đường phấn đấu đổi mới bản thân. Mở rộng cái nhìn như vậy mới thực là sống tinh thần mùa chay. Nhất là trong mùa chay này, hãy hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, biết kính trọng các bậc già cả bệnh tật. Đa số các ngài đang nêu gương sự từ bỏ mình và cống hiến nhưng không những gì còn lại của đời mình. Nhiều vị đang sống tâm tình mùa chay một cách âm thầm nhưng can đảm. Nhờ đó, hy vọng một phục sinh sáng sủa là điều chắc chắn. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về việc thanh luyện bản thân trong mùa chay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tâm hồn trong sạch đem lại niềm vui. Chúa Giêsu nói trong sách Phúc Âm Thánh Matthew, hạnh phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Chúa. Làm sao để chúng ta có cái nhìn trong sạch? Chúng ta biết rằng cuộc đời không phải là hoa hồng, là những ngày đẹp như trong thơ văn đã từng ca tụng. Nếu chúng ta xem TV qua những hình ảnh của trận bão tsunami vừa qua, cả gần 200.000 người chết cách khủng khiếp, chúng ta không khỏi oán trách ông trời. Làm sao bạn có thể thấy những cảnh đau lòng đó với cái nhìn vui tươi yêu đời? Ngoài ra, khi chúng ta nhìn chung quanh bạn bè, những người thân và những người chúng ta mới quen biết, chúng ta không thể nói rằng tất cả là hay, tất cả là hừng đông của ngày mới. Không phải thế, thưa bạn. Đã là con người, chúng ta không thể sống hoàn thiện như mình muốn. Chúng ta không thể ca tụng và quên những gì không hay, không tốt, đang thực sự diễn ra hàng ngày. Chúng ta phải chấp nhận sự thật đau lòng là chúng ta có tội với trời và với anh chị em. Chỉ một điều quan trọng là chúng ta hãy tin tưởng và hy vọng vào Chúa. Và con người, với ơn Chúa giúp, họ sẽ thay đổi tốt hơn. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa là tình yêu. Ngài biết cái gì cần phải làm, vì Ngài tạo dựng nên chúng ta. Như vậy, hai chữ mang đầy ý nghĩa cho mỗi người, chính là tin tưởng và hy vọng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Thank you. mời bạn lắng nghe câu chuyện của cô Bridget sau đây. Khi tôi săn sóc mẹ tôi, người đã ngoài 80 tuổi, tôi nhận ra cuộc sống thật mỏng giòn biết bao. Nhưng đồng thời cũng giúp tôi nhìn ra mọi sự là hồng ân của Chúa cho tôi. Cha tôi và tôi xin Chúa yêu mẹ tôi qua chúng tôi. Mẹ tôi lần hạt hàng ngày, mặc dầu người không còn đủ sức để nói chuyện nữa. Tôi thường ngồi bên cạnh mẹ chỉ để mẹ con nhìn nhau. Khi tôi nhìn vào mắt người, đôi mắt ấy hình như đang nhìn vào quãng không xa xôi nào đó, hình như mẹ đang từ từ vén màn sương sớm để sẵn sàng bước qua một vùng ánh sáng mới của một ngày mới. Tôi tin rằng Thiên Chúa nhân từ đang cho phép mẹ nhìn lén về chân trời mới, nơi mẹ sẽ tới. Trong cả cuộc đời mẹ tôi, người luôn chuẩn bị sẵn sàng chào đón Chúa khi Ngài muốn tới bất cứ lúc nào, hoàn cảnh nào và dưới bất cứ hình thức nào. Và ngay bây giờ, mẹ tôi cũng đang đón Chúa dưới cái chờ đợi khắc khoải của đau ốm và tuổi già. Nhiều người đã quả quyết rằng, Thiên Chúa nói với chúng ta qua đau khổ dằn vặt của tâm hồn, qua mất mát, qua những dòng nước mắt nóng hổi của con tim. Trong mấy năm nay, tôi đã học được bài học yêu đương qua ánh mắt của mẹ tôi. Mẹ tôi cũng nhắc nhở cho tôi biết rằng, tôi cũng đang trên đường về già, mặc dầu tôi mới ngoài 30 tuổi. Tôi cảm thấy như bóng đen đang theo dõi tôi và rình xem chờ đợi tôi để đưa tôi tới giai đoạn yếu đuối mỏng giòn của con người, nơi tôi cố gắng trốn tránh. Chắc chắn tóc tôi sẽ bạc, nhưng không sao, tôi có thể nhuộm đen. Tôi mập phì cũng không sao, tôi có thể nhịn ăn cho xuống ký và tập thể dục. Rồi cái khó là những vết nhăn hằn lên bộ mặt, nhưng rồi tôi cũng cố tìm những loại kem thần rượu mà người ta hứa sẽ có thể đổi thành mịn màng. Nhưng cuối cùng tôi mếu máo và thương hại cho tuổi xuân đang sắp chết của mình. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa nhân lành vẫn ban nhựa sống cho chúng ta. Ngài kêu gọi trong chúng ta tiềm năng sống. Muốn phấn đấu, muốn vui lên. Khi hiểu ra lúc này, chúng ta mới cảm nhận và khám phá ra mỗi ngày là một hồng ân quý giá của Ngài. Ánh nắng ban mai chiếu qua song cửa, vào chiếc bàn với chậu hoa ngũ sắc, làm lòng chúng ta rung động. Mùi hoa nhài thơm phức trước nhà, làm chúng ta mê say. Chiếc hoa trắng nhỏ len mình trên đám cỏ, làm chúng ta thương cảm. Rồi mùi thơm phức của nồi súp trên lửa, như mời gọi chúng ta, trong khi cơn đói lạnh đang hoành hành. Chúa cho chúng ta thời gian ngay bây giờ, để hưởng mọi mùi vị mà chúng ta đang có. Rồi bao nhiêu những quà nhỏ mà Ngài ban cho chúng ta hằng ngày, trong đời sống, mà ít khi chúng ta để ý. Chúng ta không ngờ rằng Ngài thương chúng ta và bao phủ đời chúng ta dưới mọi hình thức của yêu thương, mà vì chúng ta quá bận bịu để phàn nàn và tích lũy ý nghĩ tiêu cực, vì thế chúng ta không nhận ra những món quà đó. Như vậy chúng ta phải làm gì? Xin mời bạn giây phút thầm lặng để suy tư. Xin bạn hãy mở mắt nhìn chung quanh bạn và tự hỏi, tôi có thấy gì không? Tôi có nghe gì không? Tôi có thể nếm những mùi vị chung quanh tôi không? Cái gì đem lại cho tôi niềm vui, đem lại sức mạnh và đem lại bình an? Thank you. bạn không nên chú ý tới tuổi tác, hoàn cảnh của bạn, mà bạn chỉ nên chú tâm vào Chúa. Ngài đang ở với bạn, đang yêu bạn. Tại sao bạn không chú tâm tới những quà Chúa ban cho bạn hàng ngày, để rồi bạn hát lên những bài ca cảm tạ, để rồi bạn viết vào cuốn sổ tay của bạn những lời kinh tình nghĩa với Ngài, để rồi bạn đặt tên những cảm nghiệm đó và giữ nó như hành trang vào đời của bạn. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Tito. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Ba tháng sau khi được thụ phong linh mục, tức tháng 9 năm 1901, Charles de Foucault lúc đó 45 tuổi, rời Pháp đến Algeria và đến thiết lập nhà huynh đệ đầu tiên tại Beni Abbès, gần biên giới Morocco. Chủ yếu Charles nhắm đến không phải là Beni Abbès, mà là dùng nhà huynh đệ này như là nơi chuẩn bị để tiến vào Morocco. Đoàn quân chinh phục của Pháp đã sẵn sàng để tiến vào hướng Tây, tức tiến vào lãnh thổ Morocco. Nhưng Sạc là không muốn đi theo đoàn quân này. Cha làm quen với những thương buôn Morocco đến Beni Abbès, với hy vọng là họ sẽ cho cha đi theo vào đất Morocco. Trong khi chờ đợi dịp thuận tiện, cha Sạc là được Foucault, được thư của người bạn xưa, nay là sĩ quan tư lệnh của đạo quân Pháp đóng ở miền Nam Algeria, nói về những bộ lạc Tuareg sinh sống ở miền cao nguyên Hoga. Những bộ lạc này còn sống đời du mục và là kẻ thù không đội trời chung với những người Ả Rập. Cha Sạc là có ý định đến sống với những người Tuareg. Tháng Giêng năm 1904, cha Sạc là đi theo đoàn quân của La Perrine tiến về vùng đất nổi danh là đất của nạn đói và cơn khát của những người Tuareg. Cùng với viên tư lệnh La Perrine, cha Sạc là được dịp đi khắp nơi tiếp xúc với người Tuareg và bắt đầu học tiếng nói của họ. Chuyến đi tham quan này kéo dài một năm trọn. Cha khám phá rằng những người Tuareg cũng rất thích làm quen và cởi mở. Tháng Giêng năm 1905, cha trở về lại Beni Apes, sống lại cuộc sống chiêm niệm, cầu nguyện hàng giờ trước thánh thể. Đây là cuộc sống lý tưởng cha ưa thích nhất. Nhưng vài tháng sau đó, với lời mời của viên tư lệnh Lapirin và có phép của giám mục có thẩm quyền trên cha, cha sạc là rời Beni Apes để đi về vùng đất của người Tuareg, gặp gỡ với thủ lãnh bộ lạc Hoga, là bộ lạc lớn nhất của sắc tộc Tuareg, và bàn định nơi thuận tiện để thiết lập một nhà huynh đệ giữa những người bộ lạc Hoga này. Tháng 8 năm 1905, với sự đồng ý của thủ lãnh bộ lạc Hoga, cha sạc lựa chọn Tamanraset làm địa điểm cho nhà huynh đệ thứ hai giữa những người Tuareg. Lý tưởng cuộc sống tại nơi đây vẫn là lý tưởng cha đã chọn trước đây. Đó là cuộc sống như Chúa Giêsu tại Nazareth ngày xưa. Ngoài những lần đi về Pháp và đi lại giữa Beni Apes và Tamanraset, cha sạc là Foucault sống khoảng đời 11 năm cuối cùng tại đây, cho đến ngày 1 tháng 12 năm 1916, khi một nhóm người lạ mặt có vũ trang đến cứu phá nhà huynh đệ và kết liễu cuộc đời cha bằng phát súng bắn vào lưng. Cha đã viết trong nhật ký những nhận xét sau đây về cuộc sống theo Chúa. Sống theo Chúa Giêsu chịu đóng đinh, tôi phải sống cuộc sống vác thập giá. Tôi xác tín rằng, nếu tôi trung thành với thánh ý Chúa, thì chắc chắn thánh ý Ngài sẽ được hoàn tất, không những mặc cho mà còn nhờ qua những khó khăn. Những trở ngại khó khăn là dấu chỉ Thiên Chúa vui lòng với những việc ta làm. Những lời sau đây của Chúa cho thánh nữ Teresa đã khuyến khích tôi rất nhiều. Đó là, hoặc tôi được hiển vinh, hoặc con bị khinh rẻ. Nhưng trong cả hai trường hợp, con là người có lợi. Tôi xác tín sâu xa rằng, để làm dinh danh Chúa và chu toàn thánh ý người trên mặt đất này, tôi phải vác lấy thập giá như Chúa Giêsu đã làm gương. Sống hoàn toàn vâng phục thánh ý Thiên Chúa, đó là một trong những đặc điểm của tinh thần tu đức theo cha sạc là Đờ Phu Cô. Lời kinh tận hiến của cha sạc là Đờ Phu Cô như sau. Lạy cha, con xin phó thác mình con trong tay cha. Xin hãy làm cho con điều gì mặc ý cha. Con sẵn sàng luôn luôn, con lãnh nhận tất cả, miễn ý cha được trọn nơi con, cũng như nơi mọi tạo vật cha đã dựng nên. Con không còn mong ước điều gì khác hơn là phó thác đời con trong tay cha. Con yêu mến cha, và vì yêu mến cha, con muốn hiến thân con cho cha, không do dự đắn đo, vì xác tín rằng cha là cha của con. Amen.
Dâng với mẹ lên cha để con. luôn không vui, xin cha hằng tha thứ. Lạy cha xin thương nhận đời con kính dâng trên bàn thánh hôm nay và dâng mãi suốt đời. Nguyện dâng lên cuộc đời là thánh lễ, để khi vui tươi con hát dâng người Alleluia, để khi yêu thương muôn con treo mãi lấy cha chúng con ở trên trời và con hăng say một phần vì vinh danh Chúa. Lòng con luôn mơ ước mãi làm chuyện việc Chúa hy sinh và luôn tin tưởng việc Chúa đã sống. Chúa đã sống lại, người sẽ đến trong vinh quang.
Và giờ đây, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in